với ba ấy đều xưng là
đều gọi là kho, hay là những cái thứ để ở trong kho, như là kho lúa. Thế thì nói cái kho lúa thì có thể là người ta nói cái tường vách nó đựng cái lúa, mà cũng có thể người ta nói cái lúa để ở trong những cái tường vách ấy. Cho nên gọi là kho, hay là những thứ để chứa ở trong kho. Thế những cái kinh sách này thì gọi là kho. Thì thật ra có cái kho nào để chứa không? Thế cho nên chính những cái kinh sách này gọi là kho. Nhiều quá thì gọi là kho, chứ không phải là có một cái nhà để chứa những kinh sách ở trong.
Ngôi như là Phật kính và thầy. Bữa thầy giao cho con cái chữ ruột rì để tử trong giờ tiết thực.
Phải đó. Bên giờ cái chữ rì đây thì là để tiêu nghiệp và thế cho nên con có thể tưởng lúc nào cũng được để tiêu cái nghiệp của con. Nhưng mà con nói gì?
Nhưng mà niệm Phật ta tưởng được không?
Thì bởi vì con vừa mới nói là con muốn tập cho quen. Chứ còn cái pháp niệm Phật thì không bắt con tưởng cái chữ này. Thế nhưng mà nó có một cái điểm. Vừa rồi có cái bà giáo sư, bà tên là bà Kỳ. Bà ở bên Pháp. Bà về chơi Việt Nam. Bà có nói chuyện với thầy về cái chữ ấy. Bà nói với thầy rằng con bị cái bệnh, nó bị một cái bệnh ở trong đầu mà không chữa khỏi được. Cho nên rằng con mới đi tìm, bởi vì bây giờ bên Pháp thường coi như là không phải là đầy tràn cả, nhưng mà lâu lâu mỗi chỗ nó đều có những cái nhà tu của các vị Tây Tạng. Các vị ở bên Tây Tạng bây giờ người ta chạy loạn, rồi người ta đi thành ra người ta giải rác ở khắp cả thế giới, các xứ ở châu Âu. Thế thì ở bên Pháp ấy, dân Pháp người ta quý các vị sư Tây Tạng lắm, bởi vì các vị là những bậc chân tu, cho nên cái hình tướng của các ngài hiện cái tướng lên cho nên người ta kính phục lắm. Thế vì vậy cho nên cứ lâu lâu ở một chỗ thì lại có một cái ngôi chùa của các vị sư Tây Tạng. Thì cái bà này bà bảo rằng con hôm ấy con bị cái bệnh ở trên đầu mà không làm sao chữa được. Cho nên hôm ấy con mới đi, con lái xe hơi con đi tìm xem nơi nào có cái chùa của sư Tây Tạng. Thì con nhờ để xin các ngài cầu nguyện cho khỏi bệnh. Thế thì hôm ấy con tới thì ông chồng của bà lái xe cho bà đi. Thì bà mới vào đi được một cái khu, tới cái rừng ấy thì có người ta mách là cái chỗ đó có cái chùa của các sư Tây Tạng. Thì bà vào, chứ thực là bà không hề quen mà không hề biết. Thế bà tự vào, bà vào thì bà mới thưa trình với cái vị chủ viện đó là con bị cái bệnh như vậy, bây giờ con không có chữa được thì con tìm đến chùa để xin nhờ các sư chỉ cách cho con hoặc cầu nguyện cho con khỏi. Thế thì cái vị chủ viện mới cười, bà thế thì ngày mai lại đấy. Thế bà mới bảo mai thì con lại không đi được. Thế mai con không đi được. Thế thì cái vị chủ viện bảo thôi, không đi được thì thôi. Thế rồi bà đi ra. Bà đi ra thì bà mới kể lại cho ông chồng rằng đấy, tôi vào thì ngài lại bảo tôi ngày mai phải đi, mà mai thì tôi lại không đi được. Thế cái ông chồng bảo thế tại sao mai không đi, mai đi để tôi lái xe cho mà đi. Thế thì bà mới được ông ấy giúp, ông ấy lái xe cho đi. Thì bà nhận lời, bà bảo thế mai mình tới. Thế đến sáng mai bà tới, thì bà tới cái chùa ấy, thì cái vị chủ viện đó, thì bà tới thì bà thấy đông lắm, đầy một chùa, những người tại gia các nơi người Pháp người ta đến đông đầy cả một chùa. Mà khi vào trong cái chùa đó ấy, thì cái vị chủ viện ấy thì đọc có mỗi một cái chữ ri này thôi, viết một chữ hát. Người Tàu người ta không có đọc được những các cái vần âm. Âm nghĩa là cứ nói một nửa mà không nói rõ, cho nên người ta phải gọi là hát rị, Hatri. Chứ thật ra thì cái chữ đọc của người ta ở đây chỉ viết một chữ hát, tức là cái vần người ta gọi là vần vần như người ta gọi là hát câm đó. Nhưng mà có đọc nhá, đọc nửa rị. Thế thì khi mà người bài vào cái viện đó thì hôm ấy ra ngài có lập một cái lễ mà thành ở đông bao nhiêu các Phật tử tại gia, tức là những người Pháp đó, người ta đến đầy một chùa thì bài cũng vào. Mà ra bài vào cái chỗ đó, người ta chỉ tất cả cứ cái vị ở trên đọc trước rồi tất cả chúng đọc sau, mà chỉ suốt một buổi sáng đọc có một cái chữ này thôi. Thế nhưng mà lạ là bài về bài khỏi cái bài đó, có một buổi thôi. Cho nên bài kể cho thầy rằng cái oai đức của các vị Tây Tạng, các ngài chuyên về mật tông. Thế nhưng cái oai đức của các ngài, thành ra bài rồi lạ lùng là cái đầu của bài chữa bao nhiêu bác sĩ không khỏi, mà có một cái buổi như thế thì mà rồi bài về bài khỏi. Thế thì hôm nay thầy cũng nhân tiện đây thầy kể cho chị em nghe cái linh ứng của cái chữ này, nó tiêu cái nghiệp chướng cho người ta như thế đấy. Đấy là cái linh ứng hiển nhiên cái bà đích thân, mà bà ấy thì hai vợ chồng người ta cùng là giáo sư, mà giáo sư tiến sĩ người ta không có nói dối. Mà cái sự linh ứng bài về bà kể cho thầy nghe vừa mới đây này thôi, chứ không phải là lâu xa gì.
Kính bạch thầy cho Cương, sao con tưởng cái chữ đó con vừa viết xong trong cái trán con là cái chữ hạt rì xong rồi bốn phía y như là cái đèn ở giữa, còn nó phóng ra ánh sáng thì cái, nó có phóng ra quang tới chỗ nào thì tội của ở đó là được tiêu. Nhưng mà con vừa viết xong nó tối đen, cái sáng gì cứ viết hoài vậy trong đầu
á. Sao con lại viết ở trong đầu, con tưởng chứ gọi con viết.
Con viết xong con mới tưởng, kính bạch thầy.
Thế cho nên em thiện gì đó, tâm thiện nó đã cẩn thận, nó viết bằng cái loại chữ có sáng đó, nó viết bằng cái chữ đó, nó có cái ánh sáng. Ở đây có tâm thiện nhỉ? Thôi thầy cứ giao cho Chí Giác đi, để chắc là Chí Giác con vào phòng thầy cô Nhu Hòa, cô ấy có một cái bịch những cái giấy sáng sáng đó, để giao cho tâm thiện để chúng có cần nét mà đó nhớ thuộc được cái chữ ở trong đầu, rồi lại tưởng được là nó có ánh sáng. Mà tưởng cái chữ có ánh sáng rồi phải tưởng cái ánh sáng nó khắp cả không có chỗ nào không có, tưởng khắp cả toàn là ánh sáng. Thế thì con phải tập. Thế bây giờ cái ban đó, những các vị mà nhận tưởng những chữ ấy, xin phúc trình cho biết công việc của quý vị nó đi đến đâu. Mượn tạm cái tờ giấy mà con nhận được cái hình ảnh, mà con phải tưởng ở trong đầu con, chứ không phải cái tờ giấy nó có linh ứng. Mà con phải tưởng cái tâm của con ấy nó mới có cái linh thiêng, chứ không phải cái tờ giấy ấy có linh thiêng. Cho nên con phải tưởng cái chữ ấy, con học thuộc xong rồi vứt cái tờ giấy ấy đi chứ không dùng đến. Đó. Thì con phải học thuộc. Không được thầy nói thế, chứ mà con là con phải giữ, con phải tưởng chữ A phải. Đó. Thế thì bây giờ ở trên cái hoa sen con cầm ở tay ấy, thì vẽ cái chữ A. Đó. Thì con cứ cầm ở tay thôi, nhưng mà con phải tưởng ở trong đầu con là con thuộc cái chữ A đó. Mà ở trong cái dặn thì là cái chữ A nó ra nước phải
không? Dạ không, cái chữ A nó tưởng chữ A
ở trên hoa sen.
Như là mình cầm nhiều vậy, nhưng mà trên cái chữ đó thì nó ra cái nước trắng.
Thế đấy, thì là con phải tưởng chứ không phải nói ra.
Dạ,
tưởng
ra như thế.
Mà nếu mà con không làm được thì con phải nói để cử người khác.
Mươi là Phật kính bạch thầy cho con thưa là cái chữ hạt rị của con á, thành là con.
Chữ hạt rị của con.
Cái mấy ngày đầu con tưởng á thì con thấy nó mờ ám không được. Thì con cứ kiên trì một thời gian sau thì con thấy nó cũng hơi hơi được. Thì hơi hơi chứ không có rõ nét.
Ấy thế.
Dạ mà thầy nói là phải tưởng thì nó rõ nét.
Đấy, phải tưởng. Mà làm thế nào mà ra vô lúc nào cái chữ nó cũng hiện ở trước đầu, trong đầu mình. Dạ. Thì lúc bây giờ lúc có nhiều khi mình đang loạn, mình chợt nhớ mình cần cái chữ ấy thì cái chữ nó phải hiện ra, cho nên phải luyện tập lâu. Mà cái này là ăn thua, nó thuộc về cái định lực của mỗi người. Có người nhanh, có người chóng. Nhưng mà có công ngoài sắc thì phải có ngày nên kiếm.
Ừ. Ừ. Và kính bạch thầy, thì trong giờ tiếng Phật con cứ tưởng nó cứ hơi mờ mờ, nó không có được rõ ràng.
Thì chưa, nó chưa được, mình tập mãi cho nó mờ mờ cũng còn hơn là nó không có.
Vậy con cứ tưởng hay là con thôi chứ mà thầy bữa thầy nói là nếu mà tưởng không được thì thôi.
À, thì chả thôi thầy làm gì được các con. Nhưng nếu có thể cố gắng được mà để cho thành công được là một cái quý. Còn nếu không được thì đành cái biết sao. À, ở hồi xưa thầy học ở Dược Sư Sài Gòn ấy, thầy thấy các sư bà cứ để cái đèn như thế này buổi tối, các ngài mới dị rồi viết cái chữ ra, thế xong rồi để vào cái đèn thế này, thế che hết thế này, nó có cái ánh để lấy cái ánh sáng, cái để tập quán thấy cái ánh sáng. Còn có ai cần cái gì nữa xin nói. Ừ. Thì làm sao con có thể không có biết, tùy mỗi người làm thế nào mà tưởng được ra thì trông mong nó thành được cái tưởng. Cái theo như trong sách nói là hễ cái tưởng, cái cơm mà cái tưởng nó thành ấy, thì quả âm người ta trông thấy cơm nhiều thì người ta tưởng là người ta no. Thế làm được thì là quý, chứ còn thầy cũng biết là chúng ta đâu có phải có khả năng nhiều. Cho nên cần nhất là phải trong cái lúc các vị đọc đừng có nghĩ tới cái khác. Còn nếu tưởng được thì càng hay, mà không có thì thôi. Nhưng mà cố gắng cho nó thành công để cho chùa mình có một cái ban kinh sư.
Thế thì tốt. Con tưởng thì mới đầu con chưa có quen được, thầy nói là một bên thì để tưởng, còn một bên thì để tâm đọc, thì con làm hai bên thì không được.
Thì thôi bây giờ phận sự của con tưởng thì con cứ tập con tưởng để cho nó ra cái chữ đó. Thế đến cái khi mà con thuần rồi thì tai thì cứ nghe người ta đọc, còn cái tưởng của mình nó vẫn cứ hiện lên. Thì dĩ nhiên là con phải tập một thời gian.